Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các vị thiền sinh. Hôm nay là 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi, 24 tháng 3 năm 2019. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa tại các nước Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Vào giờ phút này đó, có hai nơi tổ chức lễ hội Quan Thế Âm. Đó là chùa Quan Âm, khu vực Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, và chùa Đại Tùng Lâm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ hội tổ chức rất quy mô. Khoảng 10.000 người tham dự. Nhân dịp này đó, thầy chia sẻ pháp thoại về năm phương pháp quán trong kinh Phổ Môn gắn liền với Bồ Tát Quan Thế Âm. Trước khi đi vào phần phân tích ứng dụng đó, thầy muốn nhắc khái niệm nguyên ngữ trong tiếng Sanskrit và hai dịch ngữ trong chữ Hán liên hệ đến Bồ Tát Quan Âm. Trong bản tiếng Sanskrit, tên của vị Bồ Tát là Avalokiteshvara. Có hai trường phái phiên dịch về tôn danh của vị Bồ Tát rất đặc biệt và phổ biến nhất trong các vị Bồ Tát thuộc truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là Quán Tự Tại, nhấn mạnh đến tuệ giác qua sự quán chiếu bản chất con người và mọi sự vật đúng với những gì chúng đang là, và sự quán chiếu đó đạt được đẳng cấp thông dong và tự tại. Thì đó là cách mở tuệ nhãn, mắt trí tuệ để đạt được Phật nhãn, con mắt Phật, và nhìn rõ được bản chất của mọi sự vật hiện tượng trong đời. Dịch từ quan tự tại đó thì đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang nhấn gợi chúng ta rằng là cốt lõi thực tập hay giá trị cốt lõi trong đạo Phật đó là trí tuệ. Trí tuệ là chiếc chìa khóa vàng, chiếc chìa khóa kim cương giải quyết tất cả các vấn nạn, bao gồm khổ đau, chướng duyên, thử thách, bế tắc và những bất hạnh trong đời. Khác với ngài Đường Huyền Trang, các nhà dịch thuật kinh điển của Trung Hoa có khuynh hướng phiên dịch khái niệm mà về bản chất là danh từ riêng. Avalokiteshvara là quán Thế Âm. Nhưng mà có một giai đoạn, có một vị vua của Trung Hoa đó có tên là Thế, cho nên đó, vì húy kỵ tên của vua, Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thỉnh thoảng trong giai đoạn đó đó được dịch ngắn lại là Quán Âm hay là Quan Âm, gọi đủ phải là Quán Thế Âm. Quán là tiến trình nhìn thẩm thấu, nhìn rõ ràng, nhìn chính xác, nhìn dưới góc độ bản chất, chứ không chỉ phản ánh ở những biểu đạt hiện tượng. Thế gọi đủ là thế gian, âm là các loại âm thanh. Chúng ta thấy có điều đáng chú ý đó, thay vì âm thanh của cuộc đời bao gồm tiếng con người, tiếng lời Phật và các âm thanh thiên nhiên phải nghe bằng lỗ tai, chứ tại sao á phải thấy bằng sự quán chiếu? Phải không ạ? Con mắt đâu nghe được âm thanh, con mắt thấy được sự vật và màu sắc. Đó là dụng ý sâu sắc. Khi nghe các loại âm thanh, đối với thế giới vật lý đó, gọi chung đó là tiếng ồn, noise. Và tiếng ồn đối với Đức Phật trong kinh Trung Bộ là cây gai của thiền định. Khoa môi trường học phương Tây đó liệt tiếng ồn vào nhóm ô nhiễm môi trường. Như vậy, ô nhiễm môi trường có 4 nhóm chính: ô nhiễm không khí, mà hiện nay đó Hà Nội đứng hàng thứ 13, Sài Gòn đứng hàng thứ 15 trên toàn cầu. Ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm tiếng ồn. Âm thanh của các loài động vật đó, thì nó đơn giản hơn, biểu đạt các thể trạng cảm xúc mà các loài trong cùng chủng loại đó có thể xem đó như là những dấu hiệu truyền thông, như là sự rủ nhau, rồi tấn công, hoảng hốt, bỏ chạy, gọi là an toàn, gọi là bất an, chứ không có đủ các trạng thái biểu đạt cảm xúc như con người. Như vậy, thế âm được mô tả trong kinh Phổ Môn đó, ở phạm vi rộng nhất đó, thì bao gồm âm thanh loài người, âm thanh loài vật và âm thanh trong thiên nhiên. Nhưng thiết thực hơn đó vẫn là tiếng nói của con người. Biểu đạt tiếng nói của con người đó thì gồm có hai thể trạng cảm xúc: cảm xúc mừng vui và hạnh phúc, cảm xúc đau khổ. Cảm xúc mừng vui thì nói những điều nghe đó chúng ta hoan hỷ, hưng phấn, thoải mái, rạng rỡ, hạnh phúc, ấn tượng, quý mến, vân vân. Các loại âm thanh đó thực tế không có gì đáng bàn, nhiều lắm đâu. Nó không làm cho người ta khổ. Nhưng về phương diện tu tập nâng cao đó, thì khi con người sống ở trong những lời ca tụng, tán dương mà không làm chủ được phản cảm xúc đó, thì lúc đó dễ rơi vào phản ứng tham ái đối với con người, sự vật, sự việc như ý, hài lòng, hợp gu, thích thú. Đối với các loại âm thanh phản ứng cảm xúc tiêu cực thì lời âm thanh thế gian đó là lời ta thán, lời quyền rủa, lời khổ đau, lời bế tắc, lời bất hạnh, lời phàn nàn, lời chì chiết, lời văn tục, lời châm biếm và nhiều biểu đạt âm thanh tiêu cực khác. Phần lớn chúng ta không muốn nghe các loại âm thanh này, nhất là đàn ông, vì nghe như thế đó, người nói thì giải phóng được ức chế tâm lý được một phần nào đó, nhưng mà người nghe là lãnh đủ. Nếu không có năng lượng từ vị lớn, nghe khéo léo với chánh niệm để giúp cho người khổ giải phóng được phần nào đó ức chế tâm lý và bế tắc. Do đó khi quán chiếu bản chất của âm thanh đời, chúng ta nhấn mạnh đến phương diện thị phi, vu cáo và những lời than ngắn thở dài biểu đạt các trạng thái và các cấp độ khổ đau, thì người lắng nghe đó phải học lắng nghe bằng quán chiếu tâm, chứ đừng lắng nghe bằng lỗ tai. Vì lắng nghe bằng lỗ tai thì quý vị sẽ phiền não dữ lắm, khổ đau dữ lắm, nhất là người nữ. Cấu trúc sinh học tự nhiên trên cơ thể làm cho người nữ có bán cầu trái là cảm xúc to hơn bán cầu phải là lý tính. Người nam đó thì bán cầu cảm xúc nhỏ hơn, cho nên đó biểu đạt cảm xúc của họ đơn giản hơn, khô khan hơn. Còn người nữ đó nhạy cảm hơn, từ đó dễ vướng dính vào các biểu đạt cảm xúc vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, ganh tị, mặc cảm, nhạy cảm, cảm giác bị thương tổn, cảm giác bị khinh thường, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị phớt lờ, cảm giác rằng mình vô giá trị và nhiều cảm giác tiêu cực khác. Khi bị chìm vào trong những cấp độ khổ đau về phương diện cảm xúc đó đó, nếu thiếu tu tập chánh niệm bằng tiến trình minh sát hay là quán chiếu đó, chúng ta sẽ phóng thích nó ra dưới dạng truyền thông bằng ngôn ngữ hay là truyền thông bằng các hình thái tương đương. Trong thời đại này đó thì có mạng xã hội Twitter, Facebook, Instagram, rồi blog cá nhân, trang web, email, rồi các app ứng dụng miễn phí như là FaceTime, Viber, Zalo, Tango, Line, Skype và hàng trăm phần mềm khác. Cho nên đó, biểu đạt các cảm xúc khổ đau qua các hình thái ngôn ngữ và sự tương đương, thì khổ đau đó không khép lại được. Nhất là biểu đạt dai, biểu đạt dài, biểu đạt dở. Do đó các nhà dịch giả Trung Hoa đó dịch Quán Thế Âm có dùng ý nhắc chúng ta đó, khi nghe các âm thanh thanh đời mà về nội dung đó là não nề, buồn khổ, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc đó, thì phải nghe bằng tâm, đừng nghe bằng lỗ tai. Nghe bằng lỗ tai đó dễ bị tâm thần đó, vì mệt mỏi, căng thẳng. Các bác sĩ điều trị các chứng bệnh tâm thần đó, nếu không khéo thực tập đó, thì về nhà mệt mỏi dữ lắm. Vì mỗi ngày ít nhất 8 tiếng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, nghe những lời quan tưởng của các bệnh nhân tâm thần, những cái rối loạn trong hành vi và ứng xử của bệnh nhân tâm thần, những lời đau khổ từ thân nhân của các bệnh nhân tâm thần chia sẻ để mong người thân của họ vượt qua, toàn là nghe các loại âm thanh tiêu cực, buồn chán, thiểu não, tuyệt vọng. Và phải có năng lực quán chiếu để xả những thứ này ra. Làm các bác sĩ chuyên khoa về tâm thần đó, thì cái tiền mà mình tạm gọi là tiền người thân á, ta tiếp để đền đạt công đức cho các bác sĩ, mặc dầu theo quy định á, là không được quyền nhận, thì lương nghi như từ mẫu, là thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở một số nơi, tại một số bệnh viện các bác sĩ vẫn nhận tiền tiếp, nhất là ở những nơi lương bổng thấp quá. Tại các bệnh viện tâm thần đó, phần lớn gia đình của các bệnh nhân lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Giả sử họ khá giả đi nữa, tiền của thân nhân thuộc các bệnh nhân tâm thần mà tặng đi nữa cũng không nỡ lòng nào mà nhận. Ta khổ quá, bế tắc quá. Cho nên đối diện trước các âm thanh khổ đau, hoặc là chúng ta do vì nhiều chuyện cho nên mình muốn tìm nghe, hoặc là do cả nể người thân của mình, bạn bè của mình á, nói lời thị phi, rồi mình bất đắc dĩ hay là bị bắt buộc phải nghe, hoặc là nhà trị liệu các bệnh nhân tin tưởng đến để kể lại những nỗi khổ niềm đau, và thông qua đó họ kỳ vọng là nỗi đau đó được phóng thích, dầu là tình huống gì. Học theo Bồ Tát Avalokiteshvara, nghe bằng tâm. Nghe bằng tâm thì chúng ta sẽ thấy rõ được bản chất của nỗi khổ, niềm đau và bế tắc được truyền thông bằng miệng hay bằng các hình thức tương đương này là cái gì. Nhấn mạnh vào việc truy tìm nguyên nhân để cung cấp giải pháp thích hợp, kịp thời, không có phản ứng phụ, tác dụng phụ. Từ năm 2002, nếu không thuyết giảng và Phật sự ở các tỉnh thành hay ở nước ngoài, 5 giờ rưỡi đến 7 giờ tối, thầy tư vấn cho những người bị trầm cảm. Có người tự tử chết hụt, bế tắc, tuyệt vọng. Có người thấy cuộc sống này vô vị, và nhiều hình thái khác. Nguyên nhân của trầm cảm có rất nhiều, và sau đây đó là các nguyên nhân chính: sử dụng các loại ma túy tổng hợp gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười và ma túy bột, hay là các loại hóa chất hướng thần. Uống rượu bia quá nhiều và nhất là uống về đêm, thất bại trong tình yêu và hôn nhân, bị người bạn đời của mình cấm sừng, ngoại tình, hoặc là vợ chồng cãi lộn, bất hòa, ly thân, ly dị, hoặc là người đang đi học bị áp lực, bị thiếu môn, bị rớt tín chỉ, bị lưu ban, hay là đang làm việc đó với nhiều áp lực do cấp trên nêu ra các chỉ tiêu mà mình không đạt được, công việc quá nhiều, làm từ sáng cho đến chiều tối hết giờ nhưng mà công việc vẫn còn đầy ắp. Sử dụng internet bao gồm game điện tử, mạng xã hội, lướt web, xem tin tức, nghe nhạc, xem phim trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, desktop từ 3 tiếng trở lên được xem đã là nghiện nè, ngoại trừ những người mà bản chất công việc của họ liên hệ đến vi tính. Và nếu biết chăm sóc sức khỏe và dừng lại cứ sau trung bình 90 phút làm việc, rồi giải lao vài ba phút quay lại công việc á, thì nó đỡ hơn. Cũng có những trường hợp bị nổi hàm quan, bị cưỡng bức tình dục bởi những người thân mà không nói ra được, bị chà đạp nhân phẩm và nhiều hình thái sang chấn tâm lý khác, như là người thân phá của, người thân hưởng thụ ăn chơi, người thân bị nghiện ma túy và cờ bạc, mất thanh danh, rồi khổ lụy với nỗi khổ niềm đau của người thân, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Hậu quả đầu tiên từ các nguyên nhân này đó là mất ngủ. Nếu không ngủ được bằng thuốc ngủ, không ngủ được bằng trạng thái tự nhiên, sau một thời gian mất ngủ đó, các bệnh nhân rơi vào trầm cảm, tìm lý do nghỉ việc, nghỉ học, không tiếp xúc, không chia sẻ, không tâm sự, gương mặt lúc nào cũng buồn thiểu, chán chường, tuyệt vọng, đóng cửa phòng riêng một mình, không muốn gặp ngay cả người thân. Phản ứng các giác quan, phản ứng vận động thân á, trở nên chậm chạp, thất thần, lờ phờ, mệt mỏi và nhiều cái dấu hiệu tiêu cực khác. Và nếu không điều trị kịp thời đó thì bệnh nhân đó sẽ bị tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách mà dân gian mê tín thường gọi là ma nhập đó, hay là tâm thần phân liệt, thể quan tưởng. Lắng nghe các nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân đó, thì tôi có một nguyên tắc: trình bày vào cốt lõi khổ đau trong vòng 2 phút thôi. người trị liệu phải làm chủ được việc đó. Chứ mà ngồi mà nghe người khổ đau kể lể dài dòng, mà nhất là người nữ nữa đó, thì không có cách nào mà chúng ta giúp được họ. Cứ mỗi lần mà kể khổ đau thì cái khổ đau đó được hâm nóng, được sống lại, được dựng mồ cốt mã lên. Mà đó là điều trái với nguyên tắc hạnh phúc được Đức Phật dạy. Phải khép lại quá khứ, vì quá khứ không còn nữa. Và không lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an ở trong tương lai, thì mới có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên đó, đừng tạo điều kiện để người bị khổ đó kể lể, than thở, trách móc, rồi quá nhiều các cái cảm xúc khổ đau. Mà chúng ta hãy tập trung vào việc phân tích đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, và tìm giải pháp thích hợp. Làm như thế đó, về bản chất được gọi là quán chiếu. Từ lúc đó đó, các vị tân sĩ làm công việc tư vấn về trị liệu đó, đóng vai Quan Thế Âm, tức là phải quán chiếu các âm thanh khổ đau, tức là sự kể khổ của người đang gặp phải các bất hạnh. Cũng chỉ một vị Bồ Tát Avalokiteshvara, các nhà phiên dịch kinh điển Trung Hoa đã có hai dịch ngữ hoàn toàn khác nhau. Nếu quán tự tại nhấn mạnh đến năng lực tự giác quán chiếu để thấy rõ bản chất của mọi sự vật, thì ở khái niệm Quan Thế Âm đó nhấn mạnh đến tâm từ bi, quán chiếu trở thành công cụ và làm cho từ bi đó được tỏa sáng nhằm giải quyết và khép lại các nỗi khổ về điềm đạt. Những người tu tập theo kinh Pháp Hoa nói riêng, Phật giáo Đại thừa nói chung đó, đừng nên bận tâm đó, các vị Phật và Bồ Tát trong kinh Văn Đại thừa đó là có thật hay không. Về lịch sử thì các ngài không phải là cư dân của quả địa cầu này. Quan trọng là gì? Danh hiệu, đức hiệu của Phật và Bồ Tát á, là các phẩm chất cao quý mà con người cần nỗ lực để đạt được. Và tu tập theo các phẩm chất đó để chúng ta trở thành là biểu hiện hay là hóa thân của các phẩm chất được mô tả trong đức hiệu của các Phật và Bồ Tát. Thực tập theo Phật giáo Đại thừa cần phải nhấn mạnh với góc độ này. Thầy đọc một đoạn thi kệ trùng tụng trong kinh Phổ Môn, nói về năm phép quán mà Bồ Tát Quan Thế Âm sử dụng để độ sinh, và nhắc nhở người tu học Phật thực tập để tự cứu độ mình. Chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Đoạn thứ hai đó, ngay sau đó là giải thích khái niệm một cách rất là ngắn gọn, vì đó là thơ mà cũng không thể dài được. Thanh tịnh nên không dơ, trí tuệ phá tà ám, soi sáng khắp thế gian, tâm bi như sấm nổ, lòng từ tợ mây lành. mưa tuôn pháp cam lộ, dập tắt lửa não phiền. Thì các Phật tử tu học tại chùa Giác Ngộ đọc bản dịch của thầy thì phần lớn nhớ đoạn này phải không ạ? Có người thuộc nếu đọc thường xuyên. Để trải nghiệm hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm một cách là có hiệu quả, nhất là giá trị trị liệu đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm còn có đức hiệu khác trong kinh Phổ Môn. Quý vị nhớ là đức hiệu gì không? Thí vô úy giả, bậc ban tặng niềm vui không sợ hãi. Ban tặng ở đây không phải là tặng thành quả đâu nha, dẫn dắt chúng ta con đường chính. Theo đó người thực tập sẽ đạt được không sợ hãi. Trong nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ đó, từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, dầu là phong cách nghệ thuật Gandhara hay là Mathura, ngoài ba tượng Đức Phật Thích Ca ngồi, tượng thiền định tượng trưng cho sự giác ngộ bằng phương pháp Bát Chánh Đạo, hai lòng bàn tay đặt ngang vị trí rúng, tượng xúc địa tượng trưng cho sự chứng biết của thế giới về sự giác ngộ của Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng theo nghĩa đen, và nhập thế tức là tiếp xúc trái đất, tiếp xúc cuộc đời theo nghĩa bóng, tượng Đức Phật chuyển pháp luân, thể hiện phương pháp bốn sự thật giúp cho người phàm trở thành thánh, tứ thánh đế. Ngoài ba ấn tướng liên hệ với động tác ngồi, nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ sâu sắc hơn nêu ra hai ấn tướng trong tư thế đứng: hòa bình ấn, đứng trong tư thế trang nghiêm, hai tay giữ thẳng ra phía trước như thế này, lòng bàn tay ngửa lên trên mặt trời, đó là hòa bình. Cái biểu tượng đơn giản nhất là gì? Trong tay không có vũ khí, không có những công cụ được sử dụng như vũ khí. Hòa bình thế giới, hòa bình quốc gia, tức là độc lập chủ quyền và thanh bình. Hòa bình trong mỗi gia đình, cộng đồng và nội tâm của mỗi người. Đây là kết quả quan trọng của tiến trình độ sinh bắt đầu từ tu tập thiền, tu tập Bát Chánh Đạo để giác ngộ, đi vào cuộc đời và độ sanh bằng bốn chân lý thánh. Ấn tướng thứ hai là vô úy tướng, lòng bàn tay trái duỗi xuống song song với đùi trái, lòng bàn tay phải ngửa lên trên mặt trời và đặt ngay cái vị trí của sống mũi hoặc là lỗ tai, biểu đạt sự không sợ hãi. Nói cách khác đó, các bậc tổ sư Ấn Độ rất sâu sắc khi biểu đạt được lý tưởng phụng sự nhân sư của Đức Phật, đó là đi vào cuộc đời chứ không phải là tu rục tu rỉ, và độ sinh bằng bốn chân lý thánh để mang lại hai kết quả mà con người cần đến, đó là niềm vui không sợ hãi và hòa bình. Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa, nên thờ phượng trong các chánh điện đó chỉ có Đức Phật Thích Ca trong tư thế thiền định đó, tức là chuyên tu, bỏ qua bốn ấn tướng quan trọng còn lại. Tức là sau khi giác ngộ rồi phải nhập thế độ sinh, mà độ sinh thì phải có kết quả chứ. Kết quả đó là không sợ hãi và hòa bình. Và để đạt được việc đó đó thì các hành giả phải thực tập bốn chân lý thánh. Quán chân thật, chủ trương của Đức Phật đó là chân thật bất hư. Muốn thành công trong các mối quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý, quan hệ chính trị, vân vân, con người tiếp xúc với con người đó phải trên nền tảng của sự chân thật. Nghĩ sao thì nói vậy, nói cái gì thì làm cái đó. Sự chân thật đó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng uy tín trong các lĩnh vực giao tế và được mọi người quý trọng. Quán chiếu sự chân thật là bất hư đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được các giá trị, đó là trở thành người chân thật trong các mối quan hệ xã hội, trở thành người chung thủy trong mối quan hệ vợ chồng, trong gia đình, trong tình yêu và hôn nhân, trở thành người trung thành trong các mối quan hệ về lý tưởng sống, lý tưởng Phật pháp. Và ai đã chưa đạt được các phẩm chất đó thì nên thực tập phương pháp quán chân thật. Quý vị có thể hình dung một số hình ảnh để thể hiện sự chân thật được Đức Phật nói ở trong các kinh. Tiếng rõ thì vang hay, cái âm thanh mà nó rõ ràng thì tiếng vang nó cũng rõ ràng. Cây thẳng thì bóng thẳng, vì bóng là phản ánh của thân cây. Do đó người chân thật thì không sợ ai, người gian dối lừa dối thì mới sợ, vì sợ ta phanh phui, sợ bị phát hiện, sợ bị truy tố, sợ bị gọi gỡ lịch trong tù. Do đó các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự và thậm chí là các tổ chức nhà nước, nếu sống với sự minh bạch, tức là nó rõ ràng, có thể kiểm chứng được, có thể chứng minh được, thì uy tín của các tổ chức đó ngày càng tăng trưởng. Để thực tập sự chân thật thông qua quán chân thật đó, quý vị có thể liên tưởng đến một số khái niệm Đức Phật sử dụng, như dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, như lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, như mang ánh sáng vào trong bóng tối, người có mắt có thể thấy rõ được sự vật. Chính vì thế Đức Phật khẳng định rất nhiều lần trong kinh điển Pali đó, với tư cách là đạo sư, ta không truyền bá mặt pháp, không giấu giếm bất cứ cái gì. Những gì cần dạy về chân lý và đạo đức, ta đã giảng dạy với tấm lòng của một người thầy, không giấu giếm. Nhờ đó, người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, hoặc là đang trên con đường để đạt được thánh quả. Một ảnh dụ khác đó, Đức Phật đưa ra cũng giống như là trái Obala Amalak trong lòng bàn tay. Thì trái này đã được bán rất nhiều ở tại khu vực núi Linh Thú. Các đoàn hành hương được thầy hướng dẫn chiêm bái Phật Thích Ấn Độ và Nepal đó, thì đến những địa điểm có bán trái này đó, thì thầy đều giải thích cho mọi người thấy. Khi mình đặt một trái amalak hay là bất cứ một trái địa trong lòng tay, thì khoảng cách nhìn đó của chúng ta chỉ trong vòng có 2-3 tấc thôi, chúng ta thấy rõ và tiếp xúc được. Dù hình ảnh này Đức Phật muốn nói đến sự chân thật, không quyển quặt, không mơ hồ, không quan đường như các tôn giáo nhất thần và đa thần đã hứa hẹn. Giá trị thứ hai của trái này đó, như một bài học trong lập nghiệp và trong tu, đó là khi cắn vào chúng ta có cái vị chua lờm, chua lè. Nhai vài động tác thì chúng ta cảm thấy rất chát và đắng, và tiếp tục nhai, nuốt hết các cái vị đó, cho đến lúc mà không còn cái gì nữa, thì lúc đó trái amalak này sẽ chuyển sang cái vị ngọt, ngọt có hậu ở ngay cái cuốn cỏ của mình. Chua, đắng và ngọt là một quá trình. Nếu hiểu theo nghĩa bóng ấy, thì trong lập nghiệp hay là nỗ lực tu tập hành đạo cũng vậy. Chúng ta thỉnh thoảng sẽ trải qua các nghịch cảnh, những trở ngại, khó khăn, bế tắc mà đến lúc mình muốn bỏ cuộc hay là trốn bỏ, trốn tránh, thì hãy nhớ đến hình ảnh ẩn dụ của Đức Phật, đó là nhai tiếp tục đi rồi sẽ trải nghiệm được vị ngọt của nó, đó là thành quả. Như vậy khi quán sự chân thật đó, chúng ta phải tin rằng là nhân đúng, duyên thuận thì kết quả sẽ diễn ra như sự trông đợi thôi, không có quyển hoặc gì hết đó. Còn các tà pháp đó, thì thường xuất hiện dưới dạng sơn nông mại võ, tức là quảng cáo ghê gớm lắm, giá trị một ta bơm lên 100.000 triệu tỷ, mà trên thực chất chỉ cung cấp những chiếc bánh vẽ, mà bánh vẽ không phải là bánh thật, cho nên không mang lại chất bổ thật khi ta tin và làm theo. Quán thanh tịnh. Thanh tịnh được A-la-hán Buddha Gosha thế kỷ thứ 5 Tây lịch Ấn Độ xem đó là tiến trình cần phải thực tập, mà đoạn cuối của nó đó là thành quả giác ngộ, chứng được quả A-la-hán. Quý vị có thể xem lại quyển Thanh Tịnh Đạo Luận, bản tóm tắt của Hòa Thượng Phước Sơn do Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay của Chùa Giác Ngộ xuất bản. Thì cái con đường thanh tịnh đó tóm tắt lại những gì mà Đức Phật đã dạy trong 45 năm, gồm có 3 trụ cột: trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định. Trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, sự nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Bất kỳ hành giả nào thực tập trọn vẹn ba phương diện tuệ giác, đạo đức và thiền định đó, thì hoàn tất được con đường thanh tịnh và trở thành thánh nhân trong hiện đời, trải nghiệm niết bàn bây giờ và tại đây. Niết bàn trong Phật giáo không phải là cõi Phật A Di Đà ở phương Tây, cõi Phật Dược Sư ở phương Đông, hoặc bất kỳ cõi Phật nào. Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau không còn nữa. Quán chiếu về sự thanh tịnh đó, nhắc nhở chúng ta trong lối sống và hành xử đó, phải đạt được hoặc là đang đi trên con đường bát chính đạo. Vì không có con đường nào khác giúp cho chúng ta trở thành bậc thanh tịnh. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật khẳng định rất rõ, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân. Tức là ai không thực tập đúng được chánh đạo với tám yếu tố nêu trên đó, thì dầu họ có tự xưng là thánh này thánh nọ, thực chất vẫn là người phàm thôi. Trong quá trình truyền bá Phật giáo đó, thì các bậc tổ sư đã phương tiện khi tâm đắc vế một phương diện nào đó thuộc tám chánh đạo này đó, các ngài chọn lấy một phần đó thôi, giới thiệu cho học trò xuất gia và tại gia của mình cũng có phần đó thôi, và tạm gác một bên các phần còn lại của chánh đạo. Cho nên đó, tu học theo đạo Phật tổ sư, tức là do các bậc thầy khởi xướng đúc kết lại một phương diện tâm đắc nào đó từ chân lý Phật đó, sẽ không thể giúp cho người thực tập đạt được sự thực tập toàn diện có hệ thống được. Đó là lý do mà thầy kêu gọi các quý Phật tử trở về với Đức Phật Thích Ca. Chúng ta một mặt tôn kính các tổ sư vì các ngài có những đóng góp nhất định trong lịch sử truyền bá Phật giáo, mà tôn kính không có nghĩa là chúng ta cuồng tín đi theo và chỉ có thực tập chừng đó, một phần rất nhỏ từ chân lý Phật. Kinh Trung Bộ chê chữ khi cho rằng đó, bát chánh đạo là khổ hạnh. Khổ hạnh này có hai nghĩa. Thứ nhất là thực tập ép sát đi đọt cơ thể này cho nó đau đớn đến độ nó không còn một cái cảm giác gì để hưởng thụ tính dục, và vốn theo các tôn giáo nó làm cho người ta trở thành là người phàm. Và nghĩa thứ hai đó, khổ hạnh là hạnh khó làm, chứ khổ là khó. Ví dụ như chúng ta nói là gian khổ, tức là gian khó đó, là khó khăn, trở ngại, bế tắc, nhiều chướng duyên và thử thách. Đức Phật chê chữ với nghĩa thứ hai, bát chánh đạo là khổ hạnh, tức là hạnh khó thực hành. Và khi thực hành đúng được bát chánh đạo đó, thì người đó đang trải nghiệm con đường thanh tịnh và trở thành thánh nhân. Còn các pháp môn đó chỉ nhấn mạnh một phương diện thôi. Như thầy đã nói hàng trăm lần, Thiền Tông về công án thổi đầu của Phật giáo Trung Hoa, hay các rừng thiền tại các trung tâm thiền khắp nơi trên thế giới, chỉ dừng lại ở phương diện chánh niệm và chánh định, tức là hai trong bát chánh đạo. Tịnh Độ Tông của Trung Hoa với các trường phái niệm Phật khác nhau, Mật Tông của Tây Tạng và Mật Tông Trung Hoa, Mật Tông Nhật Bản, Mật Tông Việt Nam đọc các câu thần chú mà về bản chất là đức hiệu của các vị thần, cũng chỉ là phương tiện để an trú tâm trên danh hiệu Phật và câu thần chú đó. Cho nên về bản chất, nếu tu đúng, không xen lẫn lời cầu nguyện và kỳ vọng sự bầu nhiệm đó, hành giả tu niệm Phật và tu Mật Tông đó đạt được chánh niệm, tức là 1/8 của bát chánh đạo. Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, vân vân, nhấn mạnh đến trí tuệ, do đó đạt được tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Đó là phần ứng dụng hai phần quan trọng ở trong bát chánh đạo, dầu đó là quan trọng nhất. Luật Tông, một trong 10 tông phái của Trung Hoa mà người xuất gia đó cần thực tập để thanh tịnh hóa phẩm chất, phẩm đức của mình. Về bản chất đó, là thực tập trụ cột đạo đức gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Nó khái quát như vậy để chúng ta thấy rất rõ đó, 10 tông phái của Phật giáo Trung Hoa đó không có tông nào thực tập trọn vẹn được bát chánh đạo về nghĩa lý ha. Và thầy tin rằng không có thánh A La Hán nào, thánh Bồ Tát nào đó có tuệ giác như Đức Phật, và cũng không có bất cứ một tổ sư nào truyền đạo hiệu quả như Đức Phật qua chủ trương bát chánh đạo. Cho nên nhiều người nghe không kỹ lại quy kết rằng đó, thầy Nhật Từ làm cho chúng tôi hoang mang, rồi phê phán, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo đủ kiểu hết. Với tư cách là một nhà giáo Phật học, thì những gì mà tôi làm đó, về việc giải thích và kêu gọi mọi người đó thực tập bát chánh đạo theo Đức Phật đó, là để lợi ích cho người thực tập. Và bởi vì một con đường trọn vẹn dù có 8 yếu tố đó thì dẫn đến sự thanh tịnh, còn nếu như chúng ta chỉ thực tập 1 phần hoặc 2 phần, bỏ rơi 6-7 phần còn lại đó, thì tiến trình thanh tịnh nó chậm hơn, mặc dầu người thực tập đó với pháp môn đó được hứa hẹn giá trị tương đương như những gì được làm qua bát chánh đạo. Cái hứa hẹn và cái thành quả là 2 cái khác nhau. Cho nên chúng ta quán thanh tịnh để thấy rõ và xác định được niềm tin của chúng ta đối với bát chánh đạo. Quán trí tuệ rộng lớn, đây là giá trị cốt lõi của đạo Phật. Các phẩm chất tu còn lại đó là các giá trị hữu ích hỗ trợ cho giá trị cốt lõi là trí tuệ. Trí tuệ đó tôi thường sánh ví như là chìa khóa vàng và chìa khóa kim cương. Chìa khóa vàng á thì nó mở được tất cả các cánh cửa mà trước đây nó bị khóa lại, bị bế tắc, bị tắc nghẽn, tức là tạo ra được giải pháp. Còn chìa khóa kim cương á, thì nói về năng lực chặt đứt được các loại kim loại, và không có kim loại nào có thể cắt đứt được nó. Chìa khóa kim cương được hiểu đó là trí tuệ, có khả năng chặt đứt tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Trong văn học Bát Nhã đó, thì bài kinh Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, dịch nôm na đó, trí tuệ toàn hảo có khả năng chặt đứt các phiền não. Đó là giá trị cốt lõi của trí tuệ, và đây là bản chất của đạo Phật. Tỉnh thức, tuệ giác trong tiếng Pali và Sanskrit là Bodhi. Người đạt được phẩm chất tỉnh thức đó thì được gọi là Buddha, tức là bậc giác ngộ, bậc tuệ giác, bậc tỉnh thức, hay còn gọi là Đức Phật. Và do đó Phật đạo có nghĩa là con đường Bodhi, con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Đức Phật Thích Ca nhấn mạnh đến giá trị cốt lõi này, và đó là khám phá cũng như đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Các tôn giáo nhất thần và đa thần á, thường ru ngủ quần chúng bằng những lời hứa hẹn quang đường, hứa hẹn mộng mị. Và tu học Phật đó, nếu chúng ta không nhận dạng được bản chất đó đó, chúng ta cũng có thể bị dừng lại ở góc độ tín ngưỡng, mà phần lớn có rủi ro trở nên mê tín và cuồng tín. Khủng hoảng truyền thông Phật giáo, hay nói khác hơn đó, là Phật giáo trở thành nạn nhân bị tấn công bởi ba cuộc tập kích truyền thông từ Tết Kỷ Hợi 2019. Đó là một hai ngôi chùa tổ chức cúng sao với các biểu giá tiền 150.000 trên mỗi đầu người, tạo ra khủng hoảng truyền thông lớn đối với Phật giáo. Sau cuộc tập kích và tấn công có dụng ý đó đó, thì giới truyền thông lại mở ra một cuộc tập kích thứ hai, tấn công chùa Tam Chúc, nơi gần 2 tháng nữa đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 3 diễn ra tại Việt Nam. Nên khi họ bỏ qua giá trị du lịch tâm linh mà xu thế toàn cầu đã làm trước Việt Nam mấy chục năm, đó là ngành công nghiệp không khói mang lại doanh thu lớn cho đất nước và tạo công việc làm cho người dân. Việt Nam mới đạt được ngưỡng 15 triệu du khách quốc tế trên năm. Thái Lan đó 35 triệu du khách quốc tế năm 2018, nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua xa Thái Lan. Hoa Kỳ trên 150 triệu du khách mỗi năm. Các công trình của Phật giáo Việt Nam là quá nhỏ so với các công trình của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Mà trong một bài trên Facebook Thích Nhật Từ đó, thầy đã trưng dẫn hàng trăm ngôi nhà thờ và đền thờ có diện tích từ 5.000 mét cho đến có sức chứa 1.500.000 chỗ ngồi. Có nghĩa là chùa Tam Chúc với diện tích 5.500 mét vuông là rất nhỏ. Cũng giống như con người đó, từ nghèo thì muốn phải phấn đấu cho thành giàu, nhà nhỏ, nhà lạc hậu qua cái tăng trưởng kinh tế phải trở thành là nhà có đủ các tiện ích, nước thu nhập nghèo trở thành thu nhập trung bình, sau đó thu nhập khá rồi phải thu nhập giàu. GDP của Việt Nam á đang là 2.600 Mỹ kim một năm, phải phấn đấu lên lên thành là 20.000 Mỹ kim trên một năm. Thì việc có thêm những ngôi chùa lớn phục vụ cho quần chúng là quá tốt rồi. Như báo chí Việt Nam cố tình đặt, và họ đặt những câu hỏi lắc léo: có Phật trong các ngôi chùa lớn không? Đó là chê điểu. Và cuộc khủng hoảng truyền thông ngày 20, 21, 22 tháng 3, 2019 về tà pháp thỉnh quan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng. Phật giáo Việt Nam trở thành nạn nhân. Thì đứng trước việc xử lý khủng hoảng truyền thông đó, đó có hai quan điểm. Quan điểm cục bộ và bảo thủ đấy, là ém nhẹm và bao che, giấu giếm hết. Hễ ai là tăng ni và Phật tử đó thì cái khuynh hướng bảo thủ đó kêu gọi là không lên tiếng, lặng lẽ làm thinh thôi, hoặc là đối phó một cách kiểu nào đó để cho nó không có bị bùng phát. Còn chuyện ở trong nhà là nội bộ, đóng cửa dạy nhang. Xu thế này đó không được tán dương trên toàn cầu. Và khuynh hướng xử lý khủng hoảng đó là chúng ta phải nói sự thật, và phải nói kịp thời kịp lúc nữa, để định hướng dư luận về con đường đúng. Và chỗ nào sai, cá nhân nào sai thì tự chịu trách nhiệm. Còn đạo Phật không sai. Còn nếu như chúng ta cứ mù mờ im re hết á, thì nhiều người ta có hiểu chi đâu. Người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là sai như thế, và các tu sĩ Phật giáo là sai như thế, các Phật tử là sai như thế. Hậu quả nghiêm trọng từ cách truyền thông phớt lờ đó là rất lớn. Tôi chủ trương giải quyết khủng hoảng truyền thông bằng việc nói thật. Cho nên đó, tôi sẵn lòng và trên thực tế đó, là hứng lấy biết bao nhiêu làn tên mũi đạn của những người theo xu thế truyền thông bảo thủ. Và họ xem tôi là kẻ thù, là con trùng ở trong con sư tử để phá nát Phật giáo. Họ ghép tỏ tôi nhiều lắm. Khi mà một cái khủng hoảng truyền thông xảy ra đó thì chúng ta phải lấy trí tuệ để phân tích đâu là nguyên nhân. Và Đức Phật cũng đã nói trong kinh Trường Bộ, khi bị một người nào đó hay một tập thể nào đó phê bình, chỉ trích, nói xấu, thì việc đầu tiên đó, người nghi can hay là nạn nhân đó phải đánh giá lại rằng là tôi có làm điều đó không, không trốn tránh. Và nếu có thì phải nhận diện và khắc phục. Đức Phật gọi đó là gì? Giống như là người trí chỉ chỗ dở, chúng ta nhờ đó khắc phục và trở thành người tốt, và phải biết ơn người trí đó. Và mặc dù họ đóng vai là kẻ thù của chúng ta, họ chống đối chúng ta, nhưng mà nhờ cái đó đó, cái phản biện xã hội đó, chúng ta mới biết được mặt trái của mình, mặt yếu của mình. Cho nên những tập đoàn lớn thường trao những giải thưởng cho ai phát hiện ra các lỗi trong các công nghệ mà họ đang áp dụng. Chẳng hạn như Facebook, Google, trước Tết 2019 đã trao một giải thưởng cho một cậu học sinh phát hiện ra các lỗi. Giải thưởng nó lên đến 150.000 Mỹ kim ấy. Do đó Đức Phật không dạy chúng ta trốn tránh, đào tẩu, phớt lờ. Bởi vì tứ thánh đế bắt đầu bằng gì? Nhận diện khổ đau và bế tắc là hiện thực. Không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân. Bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân, phân tích tại sao nó như vậy. Và Đức Phật khuyên chúng ta đó tập trung vào nhóm nguyên nhân động cơ và tâm lý, có phát xuất từ tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp không. Bước ba đó, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn để vượt qua cái khổ đau và quả khổ đau chứ. Mà muốn được như thế thì phải thực tập bát chánh đạo, là bước thứ tư. Nó là con đường giải quyết các khủng hoảng của Đức Phật, nó gồm có bốn bước rõ như thế, và đó chính là giá trị trí tuệ cốt lõi của đạo Phật. Nên tôi làm việc không theo cảm tính, mặc dầu tôi biết khi tôi nói sự thật ra thì tôi đó sẽ trở thành điểm hồng tâm của những người bảo thủ chống đói công kích cực kịch liệt ghê gớm lắm. Trung bình cứ 2-3 phút ở trên Facebook là người ta chửi tôi, nào là con trùng, nào là xú tăng, nào là kẻ ác độc, nào là kẻ hám danh, nào là kẻ cơ hội, rồi nào là kẻ dậu đổ bìm leo đủ kiểu hết chứ. Thì mình cũng biết là chấp tay xá mô Phật. Khủng hoảng truyền thông của chùa Ba Vàng không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến ngôi chùa đó, mà nặng hơn, lớn hơn đó là ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam, cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Chúng ta không thể ngồi phớt lờ hay là bao che. Giáo hội đã có tiếng nói rất dứt khoát. Ngày 20 tháng 3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ngày 21 tháng 3, Hội đồng trị sự vương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn xác định rằng tà pháp thỉnh quan gia trái chủ là sai với triết lý của đạo Phật, là mê tín, và phải yêu cầu các đương sự phải kiểm điểm. Và nếu phản ánh của báo Lao Động về việc dẫn dắt người ta trên nền tảng sợ hãi để phát tâm cúng tiền và phát tâm cúng công quả là có thật đó, thì phải xử lý theo giới luật Phật giáo và theo luật hiện hành. Thế đó là cách giải quyết vấn đề bằng nhìn vào sự thật, và đó là ứng dụng của trí tuệ. Thì phẩm hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta là phải quán trơn, chứ đâu có quán dấu diếm đâu. Ở chỗ đó sai, chúng ta phải nói sai, chứ không thể nói ra đó là đúng được. Thỉnh là mời rước. Quan gia đó có nghĩa đen là kẻ thù. Và người Trung Hoa đó còn gọi đó là oan thân, tức là kẻ thù là những người thân của mình trong gia đình, hoặc là trong mối quan hệ bạn bè, lúc đầu thì thân nhau, sau đó đối lập nhau, loại trừ nhau, thanh toán nhau, hủy diệt nhau. Trái chủ đó là chủ nợ, kẻ đòi nợ. Thành ngữ quan gia trái chủ đó được sử dụng trong dân gian Trung Hoa, và mấy chục năm gần đây đó thì được người Trung Hoa sử dụng trong tín ngưỡng dân gian của Phật giáo. Nhằm mô tả cái bản chất của những cái quan trái mà những người bị vướng kẹt vào nó là tự tạo ra khổ đau cho nhau nhưng mà lại không giải quyết được. Quan trái đó ở đâu cũng có, nếu kém tu thì nó có trong gia đình, ở nơi chúng ta làm việc, ở các tổ chức, dù là tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự. Và công việc của chúng ta là phải tháo mở và vượt qua. Đằng này thì chùa Ba Vàng dùng khái niệm là thỉnh quan gia trái chủ. Cái quan trái mình đi mình rước mời về để làm gì? Có phải ngố không? Quan trái thì phải quá giải. Và cái cách lý giải của ngôi chùa này nó rất là lạ. Ngoài cái việc thỉnh rước mời quan trái và kẻ thù, thì phải gắn kết nó với lại các hồn ma, quỷ quái ở những kiếp trước. Mà những người đã nói ra những điều đó toàn là người phàm. Cụ thể đó là thầy Thái Minh và bà Phạm Thị Yến phán như đinh đóng cột: 40 kiếp trước, 30 kiếp trước, 14 kiếp trước, 5 kiếp trước, 6 kiếp trước, như thể mình là thánh nhân vậy đó. Rằng là ông này bà kia mang tội tày trời này, giết súc sanh, rồi trộm cướp, hãm hại, phá trinh tiết, nhồi sọ người ta, biến người ta trở thành mặc cảm tự ti về tội lỗi mà họ không làm ra. Cái lắc léo và cái lừa đảo nằm trong chỗ này là ở chỗ lấy những kiếp sống quá khứ. Mà con người đó, mỗi một kiếp sống trung bình là 60 năm. 10 kiếp đó, là 600 năm. Làm sao kiểm chứng? Cho nên cái nói nó khoác đó, nó xạo đó, nó lừa dối đó, đại vọng ngữ theo Đức Phật. Đức Phật gọi đó là đại vọng ngữ. Thì ai kiểm chứng được? Cho nên đó, những người mới vừa nghe phán một cái với niềm tin mê tín đó, thì người ta sẽ tin liền: trời ơi, tôi tội lỗi quá, tôi làm nhiều thất đức quá, cho nên đó, tôi phải chấp nhận theo cái sự dẫn dắt để vượt qua. Đó là mấu chốt của sự lừa đảo, sự lừa dối, thiếu trí tuệ. Nạn nhân là các Phật tử rất là đáng tội nghiệp. Như vậy chúng ta có ngồi im nhắm mắt không? Và nếu không mạnh dạn nói điều này ra đó, thì biết bao nhiêu người Phật tử sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân. Ở miền Bắc á, nạn mê tín nó quá mạnh à. Và Phật tử là rất tội nghiệp. Quá giải các quan trái thì ở đây là kêu là thỉnh rước các quan trái. Chúng ta thấy là nó ngược hoàn toàn với phương pháp Phật giáo, ngược lại với tứ thánh đế, ngược lại với trí tuệ. Và cái lắc léo là gì? Làm chúng ta sợ là các quan trái này là với các hồn ma quỷ quái mấy chục kiếp về trước. Nếu không tháo mở đó bằng việc cúng tiền thì nó sẽ theo báo quán của mình đó, ở kiếp này và nhiều kiếp trong tương lai. Họ chỉ nghe mà ai không mất hồn, hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng, bất an. Mà trước khi được nói những điều đó đó thì phải cho xem mấy cái clip dàn dựng về ma báo quán, ma trả thù, nhồi sọ trên nền tảng tưởng tượng có điều kiện. Cho nên đến lượt phiêu mình đó, thì sau khi chờ đợi có khi là 8 tiếng, 10 tiếng rồi đó, mệt mỏi à. Thì cái rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi đó bắt đầu nó diễn ra, làm cho người đó đóng vai như ma. Cái đó là rối loạn đa nhân cách. Chứ chẳng có ma nhập, dông nhập gì trong trường hợp đó đâu. Và những người bị rối loạn do nhồi sọ có điều kiện, trước đó một vài tiếng, coi đi cái chục lần, tự động á, sợ quá, có một người dẫn dụ mà, đây là bà Phạm Thị Yến, bà dẫn dụ. Kiếp trước nhà ngươi, mi, em, chị tạo tội ác giết người, hiếp dâm, bây giờ là phải đền tội, phải giải nghiệp à, hoặc là cúng tiền, hoặc là làm công quả. Thì có người ta nói thôi cứ cúng mấy triệu, nó không có tiền, làm công quả 3 tháng hay là 6 tháng. Mặc dầu đó, mục đích của việc đó là để có những khoản tịnh tài làm chùa đi nữa, thì cách thức làm vẫn là tà pháp. Nó trái lại với cái sự chân thật và trái lại với phương pháp trí tuệ của Đức Phật. Cho nên đó, đứng trước nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu người thiếu may mắn bởi tà pháp thỉnh quan gia trái chủ này. Tôi không thể chọn giải pháp ngồi lẳng lặng làm thinh phớt lờ. Đang khi báo chí ta đánh liên tục, ta đánh muốn sập cả Phật giáo, mà mình không trình bày ra phương pháp đúng với Đức Phật, coi như là tiêu rồi. Cái chuyện mà ta đánh mình có trình bày không trình bày, nó cũng đánh, nó cũng phá Phật giáo, cô làm đổ nát Phật giáo. Nhưng mà khi mình trình bày thì những người nạn nhân người ta hiểu, đây là phương pháp đúng nè. Và những người đứng ở bên ngoài cuộc quan sát đó, ta nói, nào giờ tôi không biết Phật giáo có phương pháp chân thật, có trí tuệ, mang tính trị liệu cao, giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người như Đức Phật đã chủ trương. Ê, nhưng nó còn có cái gì đó để hướng về. Và sau một cái cuộc giải phẫu cái mục nhọt nào đó trên cơ thể thì toàn thân này có cơ hội tiếp tục được sống khỏe. Tôi biết là vào giờ phút này những kẻ đang tấn công tôi đó trung bình là khoảng 200 người. Hãy nghe lời giải thích của tôi. Nếu quý vị vẫn không đồng tình thì cứ tiếp tục chống. Còn tôi nói về chủ trương là không có tư biện, dựa vào phương pháp tứ thánh đế đàng hoàng. Cốt lõi của trí tuệ là tứ thánh đế. Và rất mong những người chưa hiểu đó, nghe sự giải thích này đó, nên mừng vui rằng là minh trí của Đức Phật đó có giá trị trị liệu khổ đau, nhưng rất tiếc đã bị lợi dụng, dù được lý giải là phương tiện để độ sinh đi, và cái đó nó dẫn đến tai hại lớn vì nó thiếu tính chân thật, nó mang tính lừa dối. Bà Phạm Thị Yến là một người phàm phu đặc cán, chưa trải qua một lớp Phật học nào mà được thầy chủ trì lân xê cho thuyết giảng tại chánh điện của chùa nhiều chục lần, đến độ là 40 đệ tử xuất gia ở tại chùa đó vào năm 2015 bức xúc quá phải đành bỏ chùa ra đi vì không thể chấp nhận được tà pháp này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh gửi nhiều công văn mời lên khuyên ngăn là không nên để cho tà pháp đó diễn ra, nhưng thầy chủ trì phớt lờ nên mới ra nông nổi như thế. Hậu quả nghiêm trọng Phật giáo phải lãnh đủ, đó là điều rất đau, rất chua xót. Quán tâm bi và quán tâm từ thì thầy gộp chung lại giải thích vì nó có liên hệ mật thiết. Trong tiếng Pali và Sanskrit, bi là karuna, có nghĩa là bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước hoặc là về một nỗi khổ niềm đau cụ thể nào đó của một con người nào đó, một tập thể nào đó. Có thể dịch nôm na đó là tâm cảm thông, nhận ra được rằng là nó có niềm đau đó chi phối và ảnh hưởng xấu đến con người, cho nên từ cái động cơ thông cảm nỗi đau này đó, chúng ta cần phải có cách thức để làm cho người đó đó nguôi ngoai được nỗi đau, hạ nhiệt được nỗi đau và không cường điệu nỗi đau. Sát muối vào trong nỗi đau đó, thì nỗi đau đó bị tanh hoành thêm. Cho nên tâm bi đó giúp cho chúng ta không vô cảm trước nỗi khổ đồng niềm đau của đồng loại. Luật pháp đó thì đưa ra những cái cương lĩnh về những cái quyền tự do. Và để đảm bảo được cái công bằng xã hội, chứ luật pháp không quan tâm đến việc khích lệ các phẩm chất cao quý mà con người cần có, đó là sự cảm thông trước nỗi đau. Cho nên đó, khi thấy một người đang khổ, đang đau đó, mà nếu không phải là quan hệ huyết thống của mình đó, thì người ta được quyền phớt lờ, đứng từ tính nhân đạo, nhân văn đó, thì sự phớt lờ đó đã làm cho người phớt lờ trở nên vô cảm và không thể trở thành người tử tế. Cho nên tâm bi đó thể hiện trước nhất là mối quan tâm sâu sắc trước những nỗi đau, nỗi khổ, bế tắc. Và ứng dụng của sự quan tâm này đó là hồi hướng công đức. Hồi hướng là mình quấy nhìn về, quan tâm về, để ý về theo hướng tích cực. Công đức là những phẩm chất tốt, giá trị tốt, đóng góp tốt, có giá, có hữu ích do mình làm ra. Hội công đức đó là mang các giá trị và lợi ích đó từ những gì mà mình làm được đó, hiến tặng cho những người mà họ đang gặp hoặc là khổ, hoặc là đau, hoặc bế tắc, hoặc là nghèo khó. Thực tế đó, đây là cách chúng ta mở rộng tâm bi. Chứ việc hồi hướng đó thì công đức đó nó vẫn còn nguyên ở mình thôi, chứ người khác cũng không có nhận được đâu, ngoài những tình huống cộng hưởng công đức. Chẳng hạn như do thương người chết, chúng ta tổ chức cúng trai tăng, làm từ thiện, làm các việc nhân đạo, nhân danh người quá cố đó làm, thì người quá cố đó được nhận 1/7 cộng hưởng, còn người trực tiếp làm 6/7. Chúng ta thử hình dung đây, đây là một ly nước chanh muối. Thầy Nhật Tử uống vô cái nam hết khàn giọng, và lúc đó đó bằng tâm bi thì nói rằng là tôi xin hồi hướng ly nước chanh muối có pha mật ong này cho 700 Phật tử ở chùa Giác Ngộ. Quý vị chảy nước miếng thôi chứ có hưởng được cái gì đâu. Do đó chúng ta phải vượt qua các thói quen đọc kinh đó, chỉ lại đọc thôi, không có suy gẫm. Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đó là tâm bi. Sau tâm bi rồi phải có những hành động cụ thể. Sau cái mối quan tâm thì phải có hành động, chứ không thể dừng lại ở tâm bi được. Thực tế mà nói đó, đọc một thời kinh thì chúng ta mở được trí tuệ, chứ đâu có cái phước về tài sản, phước về sức khỏe, phước về thượng duyên. Hồi hướng đó hỏi cho ai? Mình đọc kinh thì mình mở trí tuệ, chứ người khác có mở được trí tuệ đâu hồi hướng, phải không ạ? Là lúc chúng ta sử dụng hồi hướng công đức đó một cách máy móc. Hoặc là quý vị có được sở hữu tài sản đó, xin hồi hướng công đức này cho người đó, mà đăng ký không tặng ai, không biếu ai hết. Như vậy là hồi hướng bằng đầu môi chót lưỡi. Do đó sau tâm bi Karuna thì Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập tâm từ Metta trong tiếng Bali và Sanskrit. Tâm từ đó phát xuất từ cái nhận thức muốn mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, giá trị, những hữu ích, những cái gì nó thuộc về tích cực, để một mặt khép lại nỗi khổ niềm đau trên nền tảng của tâm bi, và mặt khác đó là đóng góp mới, mang thêm nhiều giá trị tích cực mới. Cho nên đó, người tu học Phật đó phải phát triển tâm từ trên nền tảng của tâm bi. Vì nếu không có bi thì mình không có từ được, không có thông cảm, không quan tâm, làm sao mà mang lại giải pháp. Đi một ví dụ nhỏ, trong những ngày sinh hoạt thứ bảy 14:30 tại chùa Giác Ngộ hàng tuần đó, thì có lần thầy hỏi các cháu, nhất là sau Tết á, buổi sinh hoạt đầu tiên, thầy hỏi tại chánh điện này thì có khoảng 200 mấy chục cháu, rằng là cháu nào có điện thoại thông minh giơ tay lên, thì khoảng 60 cháu tiêu rồi. Ở trên lầu 3 thì các cháu nhỏ tuổi hơn, từ 3 tuổi đến 7-8 tuổi, hỏi trong 200 cháu ngày hôm nay cháu nào có điện thoại thông minh giơ tay là 10 mấy đứa cũng tiêu rồi. Rất nhiều cha mẹ và ông bà đã không quan tâm vì ít để ý đến việc mà con cháu nghiện điện thoại thông minh, iPad và sử dụng internet á, nó sẽ dẫn đến á, trở nên ích kỷ, để trầm cảm, lười học, kém thông minh và nhiều hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, quan hệ các thành viên trong gia đình. Nên sống với thế giới ảo, không chơi với thế giới thật. Sống với các cái nội dung ảo thì không chơi với người thân thật ở trong nhà. Cho nên đó, thương con cháu, tốt nhất không cho con cháu điện thoại di động thông minh, iPad, internet gì hết á. Còn khi cha mẹ về nhà sau giờ làm việc 6 giờ đến 7 giờ 8 giờ đó, thì cho con cháu mình giải trí trong giai đoạn đó, trong thời gian đó mình có thể kiểm soát được. Đó là đối với các cháu học lớp 10 trở lên á. Còn các cháu mà nhỏ quá thì chưa có nhu cầu đâu, nó nghiện game, nghiện tin tức, mà tin tức Việt Nam là tin tức lá cải nhiều, tin tức tào lao nhiều, tin tức nó không liên hệ gì đến cái cuộc sống hạnh phúc của mình hết. Đọc quá nhiều các tin tức đó thì con người bị hoang mang, chán trường, tuyệt vọng, mất phương hướng, mất mục đích sống, mất lý tưởng sống. Như vậy, việc chiều cho con cháu các phương tiện giải trí hiện đại như điện thoại di thông minh và máy tính bảng là hại con cháu. Tức là có tâm bi nhưng mà không có tâm từ và thiếu trí tuệ. Tâm bi là thông cảm, nó đòi quá, nó khóc, nó phân biệt mẹ ơi, ba ơi, bạn con có như thế, con không có, con thấy con nhục lắm, con bị khinh thường, con bị phân biệt đối xử. Nghe nó miếu máu năn nỉ, nó khóc vậy, trời ơi, mũi lòng quá, tội nghiệp quá, cho nó liền, hại nó và giết tương lai của nó. Cho nên đó, dừng lại ở tâm bi không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải phát triển tâm từ, đó là mang lại niềm vui. Mang lại niềm vui là phải có trí tuệ. Cho nên đó, quảng đại trí tuệ quán đi trước cái tâm từ và tâm bi. Quý vị nên nhớ cái trật tự mà Đức Phật đặt nó không phải là vô cớ đâu, nó có mối quan hệ á. Có trí tuệ rồi đó thì từ cái tâm bi thông cảm mới dẫn đến cái tâm từ thể hiện ra các hành động cụ thể để khép lại khổ đau, mang lại hạnh phúc. Cho nên tâm từ metta chân chính đó, luôn luôn đồng hành với tâm trí tuệ hay là bồ đề tâm, bodhicitta, thì mới giải quyết được các vấn nạn khổ đau của con người. Và áp dụng vào trong cái khủng hoảng truyền thông biến Phật giáo trở thành nạn nhân bao nhiêu việc cúng sao, thu tiền, rồi đánh chùa Tam Chúc và vụ việc tà pháp thỉnh quan gia trái chủ. Thì nếu như chúng ta chỉ dừng lại tâm bi tức là thông cảm, ồ tội nghiệp quá, thì chúng ta đã giết chết tâm bi, đó là tìm giải pháp để vượt qua cái khổ đau, và chúng ta đánh mất tâm trí tuệ. Và hậu quả nghiêm trọng vẫn là các Phật tử trở thành nạn nhân ta. Cho nên á, người tu học Phật á, cần phải thực tập chân lý Phật trên nền tảng hiểu sâu sắc những lời Phật dạy. Chùa Giác Ngộ đó chủ trương giúp cho Phật tử tháo mở mê tín dị đoan ở phạm vi tối đa có thể. Không phải là tôi là trụ trì chùa Giác Ngộ, tôi khen chùa Giác Ngộ. Như vị thấy đó, nếu ai thích những bài giảng của tôi thì lên trang web chùagiacngộ.com, trước đây là tủ sách Phật học.com, có 3.000, có 5.000 bài giảng của tôi, và kinh Đại Tạng Kinh bằng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, những cái công trình do tôi biên tập và xuất bản để giúp cho các Phật tử, ngoài cái việc nghe bài giảng của tôi, có cơ hội nghe các vị giảng sư khác. Thì chùa Giác Ngộ có trang web banquanpháp.com, tập hợp cả 1.000 bài pháp thoại của gần 100 giảng sư. Hoặc là trang phatam.com, đó là kho Phật pháp video gồm có pháp thoại, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo lớn nhất trên toàn cầu. Nếu tôi hẹp hòi thì tôi đâu tạo điều kiện cho Phật tử nghe các giảng sư khác đâu. Thì mục đích của mình là giúp cho họ mở mắt tuệ để sống đời chân chính, sống đời thanh tịnh, sống có sự cảm thông và có tâm từ bi, trở nên hữu ích. Và ấn tống mỗi năm ở trung bình 500.000 ấn phẩm là kinh sách, rồi máy nghe pháp thoại để giúp cho người ta hiểu được Phật pháp. Tôi đã biên tập và xuất bản tủ sách Đạo Phật ngày nay trên 200 đầu sách, và sách nào cũng phải đọc và viết lại giới thiệu. Hiện tại thì tôi làm tổng biên tập Đại Tạng Kinh Phật giáo, và sẽ xuất bản Đại Tạng Kinh trong vòng 4 năm để lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chúng ta có được bộ Đại Tạng Kinh đầy đủ nhất. Tôi không nề hà việc đi thuyết giảng, tôi chối từ phần lớn những dịp cúng dường trai tăng, ngoại trừ các ngôi chùa có mối quan hệ quá thân thiết mình không thể chối bỏ được thì tôi đến tôi phụ là chính, chứ còn cũng không ngồi dự trai tăng. Còn phần lớn dầu là các Phật tử thân tín cỡ nào đi nữa, mời trai tăng ở chỗ A, chùa B và tư gia, tôi đều khéo léo chối từ. Nhưng mà mời đi thuyết giảng là tôi sẵn lòng đi. Ngay cả vé máy bay tôi không cần ở chỗ đó trả lại, chùa cúng dường bầu thơ tôi cũng không nhận. Và thậm chí đi đến đó đôi lúc còn cúng tiền lại, giúp đỡ lại, tặng biếu kinh sách để cho những nơi tổ chức đó, các chương trình tu học đó, khỏi phải lo lắng về việc thù lao hay cúng dường giảng sư. Vì mục đích của tôi đi giảng không phải để nhận tiền. Tôi đi thuyết giảng ở nhiều nước, chưa bao giờ ở ngôi chùa nào tôi vận động cái này, vận động cái kia, không bao giờ. Giảng xong á thì tôi tìm cớ rời khỏi chùa để quần chúng Phật tử khỏi phải bu lại mình, quý trọng mình quá, người ta tế với mình. Và tôi kêu gọi các Phật tử đó đóng góp cho ngôi chùa đã. Nói như thế để chúng ta thấy là cái mục đích làm thế nào đó cho các Phật tử phải hiểu Phật, hiểu chân lý Phật và phải có thực tập, chứ không ngồi trông chờ thành quả. Đức Phật đã nói là Ngài chỉ là bậc đạo sư tặng biếu con đường miễn phí, Ngài không thể đi thấy con đường đó. Mỗi người chúng ta phải tự đi, tự thắp sáng đuốc mà đi, tự lội vào bờ giải thoát, tự làm hòn đảo nương tựa vào chính mình, nương tựa vào chân lý Phật, nương tựa vào đạo Đức Phật. Ngài nói rất rõ, chứ Đức Phật có bao giờ kêu nương tựa vào ma quỷ rồi cúng với ma quỷ để giải hết tất cả nghiệp, hoặc là cúng một cái khoản tiền rồi làm công quả một khoảng thời gian thì từ nghiệp nó tiêu tan, nó tào lao. Thử phạm pháp giết người rồi cúng tiền rồi làm công quả, có khỏi ở tù không? Cho đó là phỉ nhổ vào tứ thánh đế của Đức Phật. Ngài lại rất tiếc được chùa này cho rằng đó là chánh đạo, là tứ thánh đế, đó là ngụy biện. Thà nói rằng đó, đây là phương pháp do tôi đặt ra còn có thể chấp nhận, còn nói đúng hay sai đó là chuyện khác. Còn nói rằng đó là tứ thánh đế thì không chấp nhận được. Tứ thánh đế là truy tìm nguyên nhân từ tham ái sân hận si mê chấp thủ, chứ có từ nguyên nhân hoàn trái với hồn ma quỷ quái ở kiếp trước đâu, đúng không ạ? Tứ thánh đế dạy chúng ta giải pháp là bắt chánh đạo, chứ có giải pháp là cúng tiền làm công quả để hết nghiệp hết tội đâu. Mà quỷ bị như thế là không chấp nhận được. Thì rất mong mà các Phật tử cố gắng chiêm nghiệm năm phương pháp quán của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Phổ Môn. Thì đó là một trong những giá trị cốt lõi của kinh để đạt được không sợ hãi và thực tập tốt nữa, nhập thế tốt nữa, thì chúng ta sẽ trở thành người mang lại niềm vui không sợ hãi cho người khác. Đó là xóa mê tín. Chỗ nào có mê tín là chỗ đó có sợ hãi, chỗ nào có sợ hãi thì chỗ đó người đó bị dẫn dắt, bị bài vẽ, dẫn đến hậu quả là tiền mất tật mang, nguy hại ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta nhớ bản chất là Phật là mang ánh sáng vào trong bóng tối, không giấu giếm để mang được lợi lạc. Chúc tất cả được an lành.